Thư nữ công lược, chương 190, kỳ quặc thưởng, góc truyện audio.com. Thập nhất nương bận rộn cho đến lúc ăn cơm trưa, nàng cùng tam phu nhân vội vàng đi chỗ thái phu nhân đã ăn cơm trưa đi nghỉ, lưu đồ ăn cho các nàng. Hai người ăn qua loa một chút, tam phu nhân lại lôi kéo nàng đi an bài chuyện dọn dẹp, khi trở lại viện của mình đã là giờ Thân ba khắc buổi chiều, Lâm ba đứng trước kháng hầu hạ Từ Lệnh Nghi viết cái gì đó. Thấy nàng tiến vào, Từ Lệnh Nghi gật đầu nói một tiếng đã trở lại, sau đó tiếp tục cúi đầu viết. Lâm ba cũng không dám qua loa, lập tức cung kính đi hành lễ trên mặt đất. Thập nhất nương đi phía đông tịnh phòng thay quần áo rửa mặt, lúc đi ra Lâm ba đã không ở đó nữa, trên kháng bàn đã thu thập sạch sẽ, giấy và bút mực lại để trên mặt kháng, đầu kháng cũng có thêm mấy quyển sách. Hầu gia đang vội cái gì thế? Nàng cười cùng Từ Lệnh Nghi chào hỏi, thiếp thân bận rộn đến giữa trưa, buổi chiều lại cùng tam tẩu an bài chuyện dọn dẹp, không thể hầu hạ hầu gia cơm trưa. Từ Lệnh Nghi tựa vào gối dựa trên kháng, biểu tình có chút không yên lòng, thấy nàng hướng mình giải thích thì gật đầu qua loa, nói. Giữa trưa ở chỗ nương ăn cơm, người có việc cứ làm đi, không cần lo cho ta. Vừa rồi lúc chia tay, tam phu nhân hẹn nàng sáng mai đến chỗ hồi sự gặp mặt, hàng loạt việc trong lễ qua năm mới cần phân phó nhóm ma ma quản sự, chỉ sợ phải bận rộn một ngày. Nàng cùng Từ Lệnh Nghi nói chuyện này cũng có ý muốn tham khảo ý tứ của hắn, hiện tại hắn cũng không để ý thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ Lệnh Nghi đột nhiên hỏi nàng, người lúc trước ở qua Phúc Kiến, còn nhớ rõ chuyện khi đó. Trong lòng Thập Nhất Nương hơi động, như thế nào đột nhiên hỏi đến việc này, thiếp thân khi đó tuổi còn nhỏ, không nhớ rõ, nàng có chút không yên, nhưng tươi cười trên mặt không giảm, hầu ra muốn biết cái gì. Nếu không ta đưa thư cho phụ thân lại nhà ngồi. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một lát nói, quên đi, biểu tình có chút thất vọng, nàng nghĩ tới Ngũ Di Nương, nếu không thiếp thân về nhà mẹ đẻ, hỏi Di Nương. Không cần, Từ Lệnh Nghi nói, các ngươi nữ nhân ra, đại môn không ra nhị môn không bước, cho dù là ở Phúc Kiến trụ 8-10 năm, chỉ sợ là hỏi cái gì cũng không biết. Ta sẽ nghĩ biện pháp khác, Thập Nhất Nương cười khổ, nhưng không thể không thừa nhận hắn nói có đạo lý. Đang nói, Lâm ba quay trở về, trong tay cầm cuộn tranh, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Hầu gia tìm được rồi, Từ Lệnh Nghi nghe ánh mắt sáng ngời, ngồi thẳng thân mình. Lấy lại đây nhìn xem. Lâm ba vội vàng cấp Thập Nhất Nương hành lễ, sau đó đem cuộn tranh nhẹ chân nhẹ tay đặt trên kháng bàn, mở ra thì ra là một bức bản đồ. Từ Lệnh Nghi cúi người cẩn thận quan sát, Lâm ba yên tĩnh nín thở đứng ở một bên, trong phòng có thể nghe tiếng châm rơi. Thập Nhất Nương ở một bên đánh giá, Phúc Châu, Quảng Đông, Quế Lâm, Hàng Châu nàng còn thấy dư hàng. Là bản đồ bốn tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Nghiễm Châu, Nghiễm Tây. Lại hỏi mình có nhớ chuyện Phúc Kiến hay không, còn xem bản đồ Từ Lệnh Nghi rốt cuộc muốn làm gì. Qua một hồi lâu, hắn mới nâng đầu lên, thấy đôi con ngươi trong suốt của Thập Nhất Nương tò mò nhìn hắn, trong lòng hắn mềm nhũn, không khỏi giải thích. Sáng sớm hôm nay, Vương Cửu Bảo thông qua Hoàng Ngọc đưa cho ta một phong thư. Hóa ra sáng sớm đi ngoại viện là để gặp người Hoàng Ngọc phái đến. Hoàng Ngọc là Chiết Giang ấn sát sử thân gia của Lương Các Lão, nàng có biết. Nhưng Vương Cửu Bảo lại là ai? Đầu óc Thập Nhất, góc truyện audio.com, nương xoay chuyển lòng vòng mới hiểu được, Vương Cửu Bảo là hải tặc lớn nhất Nam Kinh, gia tộc của hắn cùng Tĩnh Hải Hầu khu gia rằng co mấy đời, gần nhất vừa mới được đại xá. Hoàng Ngọc cùng Vương Cửu Bảo đều ở Nam Kinh, thông qua quan hệ mà ở cùng nhau cũng có thể lý giải. Nhưng Hoàng Ngọc khi nào thì cùng Từ Lệnh Nghi quan hệ tốt như vậy, thế nhưng giúp đỡ Vương Cửu Bảo ở trước mặt hắn nói tốt. Vương Cửu Bảo là đầu lĩnh hải tặc viết thư cho Từ Lệnh Nghi, là muốn cầu cái gì? Vẻ mặt nàng vây nghi hoặc, Hoàng Ngọc không giúp đỡ Vương Cửu Bảo tìm Lương Các Lão tìm ngài làm gì. Giống như bình thường, rất nhanh liền bắt lấy trọng điểm, nói chuyện không cần nhiều tinh lực. Từ Lệnh Nghi không khỏi thở thật dài. Ngày hôm qua nghe được câu kia của Thái Phu Nhân chỉ có 3-4 tháng, liền cùng Thập Nương nói cười cười sau lời đó, trong lòng hắn rất không tự nhiên, đợi đến lúc nhìn đến màn chướng mới đổi kia xong, hắn lại cảm thấy không được tự nhiên, liền đi chỗ Kiều Di Nương. Ai biết không chỉ có không có cảm giác tốt hơn một chút, ngược lại càng không thoải mái so với bình thường. Buổi sáng từ chỗ Thái Phu Nhân trở về, do dự nửa ngày, vẫn hồi nhà chính nghỉ ngơi ngủ chưa? Chưa đến đầu chiều liền tỉnh, người mơ mơ màng màng không nghĩ mở mắt, kết quả phá lệ ngủ lại. Chờ hắn mở mắt đã muốn là cuối thân, trong chăn còn có mùi hoa hồng của Thập Nhất Nương thường dùng, mãnh liệt mà hoang dã, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, nghĩ đến da thịt nàng nhẵn nhụi như sứ, thân thể liền theo mùi hoa kia mà thức tỉnh lại. Vừa lúc Lâm ba đến báo cho biết, gã sai vặt bên người Phạm đại nhân đang ở ngoại thư phòng chờ. Hắn liền chạy cả đêm về Tuyên Đồng, nếu không cho hắn đi về trước. Hắn không muốn Lâm Ba thấy mình bối rối, đành phải cho Lâm Ba đem đồ vật chuyển đến nhà chính. Lâm Ba biểu tình khiếp sợ hiện rõ ràng, trong óc Từ Lệnh Nghi không khỏi có cảm giác tâm phiền ý loạn. Lâm Ba từ lúc 9 tuổi đã ở trước mặt mình làm việc, hiện giờ cũng có 7-8 năm, cho tới bây giờ mình còn không có công tư chẳng phân biệt được như vậy. Không có gì, giọng của Từ Lệnh Nghi không tự chủ được mà có chút trong trẻo lạnh lùng, Vương Cửu Bảo nghĩ thông qua ta hướng Hoàng thượng góp lời tổ chức một đội tàu của triều đình biển, ta hiện tại nhàn rỗi ở nhà, đã muốn cự tuyệt. Hắn theo bản năng vô ý thức không nói cho Thập Nhất Nương chuyện tiếp theo. Nếu là cự tuyệt, vì cái gì còn muốn xem bản đồ địa lý Phúc Kiến? Thập Nhất Nương mỉm cười, không có nói ra, cũng không cùng hắn nói tiếp chuyện này. Cười đứng dậy nói, thiếp thân hầu hạ hầu ra thay quần áo. Sắp tới giờ đi đến chỗ nương rồi, Từ Lệnh Nghi theo trực giác cự tuyệt, đem Xuân Mạt hoặc là Hạ Y kêu vào là được. Thập Nhất Nương có thể cảm giác được hắn đối với mình đột nhiên sinh ra chút bài xích nho nhỏ, trong lòng ngẩn ra. Như thế nào lại như vậy? Vừa rồi còn rất hoàn hảo. Bất quá, loại cảm xúc này ngày hôm qua cũng hiện qua một lúc, lúc hắn nhìn chằm chằm màn trướng mới đổi nửa ngày, đột nhiên đứng dậy đi chỗ Kiều Liên phòng quá đêm, thái độ Từ Lệnh Nghi đối với mình có chút thay đổi, lúc ấy nghĩ chắc là Từ Lệnh Nghi thấy mình dịu dàng ngoan ngoãn đổi trướng mới mà hắn lại quyết định cùng Kiều Liên phòng quá đêm cho nên có chút bất an. Hiện tại xem ra căn bản không phải, trong lòng nàng khẩn trương, chẳng lẽ mình vô tình làm cái gì cho Từ, góc chuyện audio.com. Lệnh Nghi bất mãn, tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng lúc này cũng không phải là lúc thích hợp. Nàng cười khẽ đi kêu Xuân Mạt cùng Hạ Y tiến vào, còn mình ngồi ở kháng trầm tư, tự nhiên không có chú ý tới Lâm Ba vẫn cúi đầu ở bên cạnh. Hắn không thể che giấu kinh ngạc trên mặt, không nghĩ tới, hầu gia thế lại nói chuyện này với phu nhân. Chính là ngũ gia cùng tam gia, hầu gia cũng không nói những chuyện này với bọn họ. Từ chỗ thái phu nhân trở về, Từ Lệnh Nghi trực tiếp đi viện của Kiều Liên phòng nghỉ tạm. Thập Nhất Nương cùng Hồ Phách thương lượng chuyện sắp xếp trực ban Tết âm lịch, đến cuối giờ hợi mới ngủ. Trong đầu nàng đều là biểu tình lãnh đạm xa cách của Từ Lệnh Nghi. Rốt cuộc làm sai ở đâu? Thập Nhất Nương đem tất cả sự kiện từ lúc mình tiến môn phát sinh suy nghĩ kỹ một lần. Hết thảy càng ngày càng phát triển theo hướng có lợi, mình cân nhắc nhiều lần cũng không có xuất hiện chỗ nào không ổn a. Nghĩ đến đây, nàng càng ngủ không được, không sợ biết chỉ sợ không biết, biết còn có thể sửa lại. Không biết có sửa cũng không đúng, muốn nói hai người trong lúc đó có cái gì không hợp thì đó là chuyện phòng the. Nhưng cho dù như vậy, nàng không phải đã tiến bộ hướng theo để thỏa mãn hắn sao? Hoặc là bởi vì hai người càng ngày càng quen thuộc, nàng đối với hắn hành vi cử chỉ thiếu một phần cung kính. Nhưng mình cũng không có thất lễ, lúc trước hắn cũng không có biểu hiện bất mãn a. Thập Nhất Nương trăm mối lo không giải được, mơ hồ cảm giác trong viện có động tĩnh. Canh giờ này, các viện đều khóa cửa, không phải chuyện lớn sẽ không gõ cửa. Nàng không khỏi nhanh chóng rời giường, ra nội thất, bên ngoài thật sự có tiếng vang truyền đến. Thập Nhất Nương kêu Lục Vân đang trực ban, người có nghe thấy cái gì không? Lục Vân nghiêng tai lắng nghe, giống như bên ngoài có động tĩnh, sau đó mặc tiểu áo, phu nhân ta đi nhìn xem. Thập Nhất Nương gật đầu, Lục Vân vội vàng bước đi qua một hồi lâu quay trở về. Là quản sự ngoại viện tìm hầu ra. Tâm Thập Nhất Nương tim đạp loạn, không biết vì cái gì, Lục Vân lắc đầu, không biết, lúc ta đi ra ngoài, hầu gia đã đi rồi, bà tử trực đêm đã khóa cửa, Thập Nhất Nương không còn buồn ngủ, trở lại trong phòng kêu Lục Vân mang khung thêu chữ ra làm, đến lúc sắc trời sáng trắng mới hơi buồn ngủ. Nhưng vừa muốn đi vấn an thái phu nhân, nàng ngáp một cái đi tịnh phòng rửa mặt còn không kịp chải đầu, có tiểu nha hoàn chạy vào. Hầu gia đã trở lại, nửa đêm đi ra ngoài, lúc này trở lại. Thập Nhất Nương kinh ngạc ra ngoài nghênh đón, liền thấy Từ Lệnh Nghi sắc mặt xanh mét nhanh chân đi tới, trong tay còn mang theo một cao bao vải thô lớn lam hoa căng phòng. Không biết vì cái gì, Thập Nhất Nương nhìn thấy gánh nặng kia ý nghĩ thứ nhất trong đầu thế nhưng là không nghĩ tới Từ Lệnh Nghi còn khí lực mạnh mẽ như thế. Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương, trên mặt lạnh lùng giống như phủ tầng xương, thốt lên. Trở về rồi nói, Thập Nhất Nương thấy thần sắc hắn không tốt, thấp mi thuận mắt đi theo hắn vào nhà. Hắn đuổi nha hoàn trong phòng, tiện tay liền đem bao nặng kia đặt ở lâm song kháng nội thất. Người tìm mama thật kín miệng tạm thời giúp chiếu khán. Theo lời hắn nói, bao nặng mở ra. Thập Nhất Nương trừng mắt ngây mồm, như bị sét đánh, đứng nguyên không thể nhúc nhích. Bao nặng thế nhưng là một tiểu hài tử, nhìn qua bất quá chừng 2-3 tuổi, tái nhợt gầy gò co lại thành một. Góc chuyện audio.com, khối, nhìn không rõ là trai hay gái. Mặc bộ tiểu áo lăng đoạn hơi nhỏ màu đỏ thẫm, nhưng dính đầy dầu mỡ, cổ áo cổ tay sờn cũ, lộ ra một ít cánh tay tinh tế. Hoặc là do trời lạnh, làn da có chút thâm đen. tóc loạn thành một búi ở trên đầu tản mát ra mùi khó ngửi. Đang hoảng sợ bất an nhìn nàng, đầu óc nàng ong một tiếng, trong lòng hỗn loạn không nhịn được chỉ vào đứa nhỏ có cặp mắt phượng vừa tròn vừa to trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề. Đây là cái gì? Cách Trương.